Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 26 tháng 6, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Giáo hội Nam Phi mừng kỷ niệm 200 năm hiện diện giữa nhiều thách đố của đất nước. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại sơ lược cuộc đời thầy Nicola Donofrio, tu sinh dòng bệnh viện Thánh Camilo, nên thánh trong đau khổ và bệnh tật. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 25 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, mặc dù thời tiết nóng khác thường từ nhiều ngày nay ở Italia. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A. Ngài nói,
Nel Vangelo di oggi, il Signore Gesù, dopo aver chiamato e inviato in missione i suoi discepoli,
trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sau khi gọi và sai các môn đệ đi truyền giáo, Ngài dặn dò và chuẩn bị họ đương đầu với những thử thách và bách hại họ sẽ gặp. Chúa khuyên các môn đệ, các con đừng sợ người đời, vì không có gì che đậy mà sẽ không bị tỏ lộ. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, các con hãy nói ra trong ánh sáng. Và các con đừng sợ những người giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Việc Chúa Giêsu sai đi thi hành sứ mạng không đảm bảo cho các môn đệ được thành công, và cũng không làm cho họ tránh được những thất bại và đau khổ. Các môn đệ phải sẵn sàng đối phó với sự kiện họ có thể bị phủ nhận hoặc bị bách hại. Người môn đệ được kêu gọi làm cho cuộc sống của mình phù hợp với Chúa Kitô là đấng đã bị loài người bách hại, đã từng bị phủ nhận, bỏ rơi và chịu chết trên thập giá. Không có sứ mạng Kitô nào dưới ngọn cờ yên hàn. Những khó khăn và sầu muộn là điều thuộc về công việc loan báo tin mừng, và chúng ta được kêu gọi tìm thấy trong đó cơ hội để kiểm chứng xem đức tin và tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu có chân thực hay không. Chúng ta phải xét những khó khăn ấy như một cơ hội để có thể có tinh thần thừa sai hơn nữa, để tăng trưởng trong sự tín thác nơi Thiên Chúa là Cha chúng ta, đấng không bỏ rơi con cái Ngài trong giờ bão tố. Trong những khó khăn khi làm chứng tá Kitô trên thế giới, chúng ta không bao giờ bị lãng quên, nhưng luôn luôn được sự ân cần của Chúa Cha nâng đỡ. Vì thế, trong tin mừng hôm nay, ba lần Chúa Giêsu trấn an các môn đệ và nói rằng, các con đừng sợ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay cũng có những bách hại chống các tín hữu Kitô. Chúng ta phải cầu nguyện cho các anh chị em chúng ta đang bị bách hại và chúc tụng Thiên Chúa, vì dù có tình trạng như thế, họ vẫn tiếp tục can đảm và trung thành làm chứng về đức tin. Tấm gương của họ giúp chúng ta đừng do dự, có lập trường đứng về Chúa Kitô, can đảm làm chứng cho Chúa trong những tình cảnh mỗi ngày, cả trong những môi trường không yên hàn. Thực vậy, một hình thức thử thách cũng có thể là không có đố kỵ và sầu muộn. Ngoài việc sai đi như chiên giữa sói, cả thời nay, Chúa cũng gửi chúng ta đi những người canh phu giữa những người không muốn được thức tỉnh để ra khỏi tình trạng mơ mơ màng màng trần tục của họ, cố tình không biết đến những lời chân lý của tin mừng, kiến tạo cho mình những chân lý phù du. Nhưng trong tất cả những điều ấy, Đức Thánh Cha nói, Chúa tiếp tục nói với chúng ta như Ngài đã nói với các môn đệ thời đại của Ngài. Các con đừng sợ. Đừng sợ những người chế nhạo và ngược đãi các con. Đừng sợ những người cố tình không biết đến các con. Trước mặt thì tôn kính, nhưng đằng sau thì bài trừ tin mừng. Chúa Giêsu không để chúng ta lẻ loi vì chúng ta quý giá đối với Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương khiêm nhường và can đảm gắn bó với lời Chúa, giúp chúng ta hiểu rằng trong việc làm chứng cho đức tin, thành công không đáng kể, nhưng là lòng trung thành với Chúa Kitô, nhìn nhận trong mọi hoàn cảnh, cả những hoàn cảnh khó khăn nhất, hồng ân khôn lường là được làm môn đệ thừa sai của Chúa. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et te ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Ed abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnationem cognovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per eundem Christum, Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exorc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với dân chúng tại làng Sinmo bên Trung Quốc bị đất lở sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua vì mưa lũ. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và bị thương, cũng như cho tất cả những người bị mất nhà cửa. Xin Chúa an ủi các gia đình và nâng đỡ những người cứu cấp. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm nay tại Vilnius, Lithuania có lễ phong chân phước cho Đức Giám mục Teofilo Matulionis, tử đạo năm 1962, khi đã gần 80 tuổi. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì chứng tá của vị can trường bênh vực giáo hội và phẩm giá con người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về Giáo hội Nam Phi mừng kỷ niệm 200 năm hiện diện giữa nhiều thách đố của đất nước.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 25 tháng 6 này, Giáo hội Công giáo Nam Phi sẽ bắt đầu cử hành kỷ niệm 200 năm hiện diện trên vùng đất này. với thánh lễ tạ ơn trọng thể cử hành tại nhà thờ Đức Bà trốn sang Ai Cập ở thành phố Cape Town. Trong một thông cáo công bố những ngày vừa qua, Đức ông Clifford Stokes, cha chính tổng giáo phận Cape Town cho biết, trong thánh lễ này, Giáo hội Nam Phi đặc biệt vinh danh phần đóng góp của những vị đi tiên phong, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ các vùng đất xa xôi để đem hạt giống tin mừng gieo vào lòng đất Cape Town của Nam Phi với sự tận tụy và các hy sinh cố gắng không biết mỏi mệt. Người ta còn nhớ ngày 7 tháng 6 năm 1818, Đức Giáo hoàng Pio VII đã nâng Cape Town và các vùng phụ cận lên hàng giám quản tông tòa, qua đó chính thức khai mào sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Nam Phi. Các hạt giống gieo vào lòng đất Cape Town đó, giờ đây sau 200 năm, đã sinh bông hạt và biến thành 28 giáo phận với một giám quản tông tòa, họp thành Hội đồng Giám mục Nam Phi, bao gồm Nam Phi, Botswana và Swaziland. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi có một món nợ khổng lồ về lòng biết ơn không bao giờ có thể diễn tả được một cách thích đáng đối với các dòng tu vì các trường học, do các tu sĩ thành lập trong tổng giáo phận của chúng tôi cũng như trong toàn Nam Phi. Về phần đóng góp quý báu của các vị trong lĩnh vực giáo dục suốt hai thế kỷ qua, chúng tôi vô cùng nhớ ơn các thành viên của các dòng tu nam nữ vì các vị đã thành lập các nhà thương và trạm xá cho các bệnh nhân và người hấp hối, cũng như các công tác phục vụ dân nghèo và người già. Trong phần dâng lễ vật của thánh lễ tạ ơn này, các biểu tượng phần đóng góp của các vị cho Giáo hội Nam Phi sẽ được dâng lên bàn thờ Chúa. Để tưởng nhớ phần đóng góp anh hùng của những người đã đem ánh sáng tin mừng của Chúa đến vùng đất này, mặc dù đã có biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, trong thánh lễ, mỗi một giám mục Nam Phi sẽ nhận một cây nến được trang hoàng cách đặc biệt để đem về đốt trong nhà thờ chính tòa của mình trong năm kỷ niệm hai thế kỷ truyền giáo này. Và một bản chụp sắc lệnh thành lập giám quản tông tòa Cape Town sẽ được trao cho từng cha sở. Trong các tháng tới đây, sẽ có nhiều sáng kiến được đề ra giúp cử hành 200 năm Giáo hội Công giáo hiện diện tại Nam Phi. Có nhiều sáng kiến khác sẽ được thực hiện trên bình diện tổng giáo phận cũng như trên bình diện giáo xứ. Các học sinh và giới trẻ cũng sẽ tham gia các cử hành này. Lễ nghi kết thúc năm kỷ niệm sẽ được cử hành vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 trong mọi nhà thờ chính tòa, nhà thờ giáo xứ và các cứ điểm truyền giáo trên toàn Nam Phi.
Trong bối cảnh của các cử hành này, Giáo hội Nam Phi đang phải đối phó với nhiều thách đố trên bình diện chính trị, kinh tế cũng như xã hội và luân lý. Trong lĩnh vực chính trị, hiện đang có thêm nhiều áp lực yêu cầu Tổng thống Jacob Zuma từ chức trước khi hết nhiệm kỳ vào năm 2019. Hồi cuối tháng 3 năm nay, đã có hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình yêu cầu ông Zuma từ chức vì bị dính líu tới một loạt các vụ xì căng đan, gian tham hối lộ và bị tố cáo đã sa thải một vài bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Tài chánh ông Pravin Gordhan là một người rất liêm chính và là chuyên viên tài chánh giỏi có nhiều khả năng. Đáng lý ra, ngày 12 tháng 4 năm nay, Quốc hội Nam Phi phải bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại Tổng thống Zuma, nhưng cuộc bỏ phiếu đã bị rời lại không biết cho đến bao giờ để cho phép tòa thượng thẩm lên tiếng liên quan tới yêu cầu của phe đối lập xin bỏ phiếu kín. Qua đó, phe đối lập hy vọng có thêm số phiếu của phe chống đối trong chính nội bộ đảng quốc đại của Tổng thống Zuma không muốn cho ông Zuma tiếp tục tại vị. Trong một thông cáo công bố một ngày trước ngày bỏ phiếu nhưng bị rời lại sau đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi khẳng định rằng, chúng tôi cần có một quốc hội chứng minh cho thấy một hàng lãnh đạo mạnh mẽ, có luân lý đạo đức và thực thi việc kiểm soát không thiên vị đối với ban hành pháp. Chúng tôi yêu cầu mọi đại biểu bỏ phiếu theo lương tâm của mình, chú ý tới công ích chứ không chú ý tới các lợi nhuận phe phái và sự sống còn chính trị của mình khi bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ngoài ra, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi còn xin hàng lãnh đạo Đảng Quốc đại lắng nghe tiếng nói của dân chúng xuống đường biểu tình yêu cầu Tổng thống Zuma từ chức. Thông cáo viết, xin quý vị đừng vội vã khước từ các lời kêu gọi tinh tuyền đối với trách nhiệm của Ủy ban Hành pháp bằng cách coi chúng là kỳ thị chủng tộc và như là một tấn công chống lại các biến đổi kinh tế triệt để. Trong khi đó, giữa lòng đảng Quốc Đại đã bắt đầu việc tranh đấu kế vị Tổng thống Zuma sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2019. Tổng thống Zuma đã đề nghị bà Nkosazana Dlamini Zuma, vợ ông, như ứng cử viên lãnh tụ đảng Quốc Đại và ứng cử viên Tổng thống, sắp từ bỏ chức Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp Phi Châu. Chống lại đề nghị này, ông Cyril Ramaphosa, Phó Tổng thống, sẽ ra tranh cử.
Trong bầu khí căng thẳng này, ngày 4 tháng 4, các giám mục Nam Phi đã công bố một thông cáo yêu cầu Quốc hội giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị thế nào để duy trì nền dân chủ và hòa bình xã hội. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Stephen Brislin, Tổng giám mục Cape Town, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi. Trong thông cáo, các giám mục ghi nhận rằng việc Tổng thống Zuma thay thế Bộ trưởng Kinh tế Brian Gordhan và chỉ định ông Malusi Gigaba vào chức vụ này đang gây ra các phản ứng rất mạnh mẽ trong toàn nước. Trong tình trạng âu lo và bất ổn này, thật vô cùng quan trọng, cần họp khẩn Quốc hội để giải quyết vấn đề. Các giám mục cũng nhắc nhớ rằng Quốc hội có bổn phận kiểm soát việc làm của chính phủ, và các vị hy vọng rằng các dân biểu được hướng dẫn bởi công ích quốc gia và bởi người dân, chứ không bởi các thực tại hạn hẹp và lợi nhuận phe phái. Thông cáo cũng khẳng định rằng, trong khi chúng tôi ghi nhận và tôn trọng các lời kêu gọi Tổng thống từ chức, một động thái kiểu này không thôi không diễn tả giải pháp hoàn toàn, bởi vì cần nhổ tận gốc rễ nạn gian tham hối lộ trên mọi bình diện, và cố gắng chấm dứt nạn hối lộ và các gửi gắm trong mọi tầng lớp của chính quyền. Hội đồng Giám mục Nam Phi cũng kêu gọi Tổng thống Zuma nghiêm chỉnh duyệt xét lại lập trường của mình và không sợ hãi hành động với lòng can đảm và khiêm tốn vì lợi ích tốt hơn của quốc gia. Ngày 7 tháng 4 đã có một cuộc tuần hành phản đối được tổ chức trên toàn Nam Phi. Để trả lời các tin đồn các bạo động có thể xảy ra, các giám mục Nam Phi nhấn mạnh rằng biểu tình phản đối ôn hòa là một quyền và điều chính yếu là dân chúng có thể nói lên tiếng nói của họ. Lý do của các cuộc xuống đường biểu tình phản đối là vì đã có 100.000 điện thư và các tài liệu mật được công bố chứng minh cho thấy các liên hệ của Tổng thống Zuma với gia đình Gupta gốc Ấn Độ, gồm các doanh nhân được Tổng thống Zuma ưu đãi dành cho nhiều giao kèo kinh doanh lên tới hàng trăm triệu Mỹ Kim nhờ các ảnh hưởng bất hợp pháp. Trước các áp lực gia tăng, Hội đồng Bộ trưởng Nam Phi đã yêu cầu Hiệp hội Năng lượng Quốc gia ESCOM sa thải ông Brian Molefe, giám đốc điều hành, đã được tái nhận cách đây 2 tuần sau khi đã bị bó buộc phải từ chức hồi tháng 11 năm ngoái vì bị tố cáo tội gian tham hối lộ và có các tương quan với gia đình Gupta. Đức cha Abel Gabusa, giám mục Kimberley, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi, đã yêu cầu ban giám đốc hãng ESCOM giải quyết vấn đề một cách đúng đắn và nên từ chức. Trong một thông cáo, Đức cha Gabusa viết, các lời tố cáo khác nhau chống lại hãng ESCOM và câu chuyện tái chỉ định ông Brian Molefe cho thấy ban giám đốc hãng này không theo các nguyên tắc điều hành lành mạnh. Vì thế hội đồng cố vấn hãng ESCOM không thể tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Các doanh nghiệp quốc gia là một yếu tố chìa khóa quan trọng đối với việc thực hiện phát triển đất nước chúng ta. Vì thế phải chấm dứt việc điều hành không tốt và cướp bóc tài nguyên quốc gia nhằm thủ lợi cho một số ít người.
Trên bình diện xã hội, Hội đồng Giám mục Nam Phi bày tỏ lo âu đối với nạn thất nghiệp của giới trẻ trong nước. Nhân ngày lễ lao động quốc tế mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha Abel Gabusa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi, đã công bố thông cáo khẳng định rằng có ít lý do để cử hành ngày lao động quốc tế khi có hàng triệu người trẻ thất nghiệp. Nạn người trẻ thất nghiệp tại Nam Phi đã đạt mức nguy hiểm vì giới trẻ không có công ăn việc làm, có nguy cơ trở thành nạn nhân của tệ đoan nghiện ma túy, buôn người và của các băng đảng tội phạm về việc lèo lái của các đảng phái chính trị bất chính, trả tiền thuê để họ gây ra các vụ phản đối bạo động để khuynh đảo tình hình quốc gia. Đức cha Gabusa yêu cầu chính quyền duyệt xét lại đường lối chính trị, trợ giúp lương cho giới trẻ, bởi vì đây là một sáng kiến táo bạo, đắt đỏ và không thể thực hiện được, chỉ hỗ trợ các hãng xưởng tư và gia tăng lợi nhuận của chúng mà không tạo ra một bổn phận phải đào tạo người trẻ và cống hiến cho một số bạn trẻ một công việc thường xuyên. Như vậy, Chỉ một biến đổi kinh tế triệt để mới có thể giải quyết nạn thất nghiệp của người trẻ. Nhưng rất tiếc, nền văn hóa hiện tại của giới lãnh đạo chính trị đâm rễ sâu trong gian tham hối lộ và các chính sách kiếm khách hàng không có khả năng thực hiện một biến đổi kinh tế triệt để và bao gồm có lợi cho giới trẻ. Còn trên bình diện luân lý đạo đức, Nam Phi có nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em. Hội đồng giám mục cũng đã công bố thông cáo tố giác tệ nạn này. Đức cha Stephen Bridgelin, Tổng giám mục Cape Town, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Phi cho biết, theo một nghiên cứu mới đây tại Nam Phi, 1/5 trẻ em bị bạo hành tình dục và 75% trẻ em là nạn nhân của các đối xử tàn tệ của bạn bè tại trường học. Nạn bạo hành phụ nữ cũng trầm trọng. Một số thủ phạm bị bắt và bị xử án, nhưng các nạn nhân phải chịu nhiều khốn khổ sau đó trong các vụ xử. Làn sóng bạo hành phụ nữ và trẻ em mới đây đã khiến cho cả nước phải kinh hoàng. Điều kinh hoàng nhất là đa số các nạn nhân quen biết các kẻ hãm hại họ. Các bạo hành này có phải là hậu quả của nạn nghiện rượu và ma túy đang lan tràn hay không? Nhiều người trẻ trở thành nạn nhân của các băng đảng và phải chịu sự bạo hành và hãm hiếp tập thể. Dùng cảnh sát để đàn áp và bỏ tù không phải là giải pháp hữu hiệu. Chúng ta phải xét lại kiểu con cái của chúng ta làm quen với bạo lực ra sao. Thay vì đầu tư các ngân khoản khổng lồ cho hệ thống tư pháp và các cơ cấu trừng phạt, cần phải gia tăng ngân khoản cho các chương trình trợ giúp phụ huynh. Chúng ta phải can thiệp để chống lại việc tầm thường hóa bạo lực trong gia đình, trong nhà thờ, tại trường học và trong các cộng đoàn của chúng ta.
Vừa rồi là bài viết về Giáo hội Nam Phi mừng kỷ niệm 200 năm hiện diện giữa nhiều thách đố của đất nước. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha đã dành trọn sáng thứ ba 20 tháng 6 để hành hương viếng mộ hai cha sở dấn thân xây dựng hòa bình, công lý và giáo dục các trẻ em nghèo ở Bozzolo và Bagbiana, Bắc Italia. Cả hai vị ít được giáo quyền và dư luận thời các vị cảm thông và nhìn nhận. Vị thứ nhất là cha Massolari, cha sở giáo xứ Bozzolo gần Mantova từ năm 1932. Năm 1925, cha chống lại đảng phát xít ở Italia và từ năm 1943, cha tích cực tham gia kháng chiến. Trong thập niên 1950, cha Massolari dấn thân bênh vực những người bị thiệt thòi về mặt xã hội và chống lại ý niệm gọi là cuộc chiến tranh chính đáng. Cha qua đời năm 1959, thọ 69 tuổi. Án phong chân phước cho cha sắp được khởi sự tại giáo phận Cremona vào tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trong thinh lặng tại mộ cha Massolari ở nhà thờ giáo xứ làng Bozzolo, và trong bài huấn dụ dài, Ngài nêu rõ tính chất thời sự trong sứ điệp và tấm gương của cha Massolari cũng như của cha Milani, mặc dù không được luôn luôn cảm thông và quý chuộng trong thời đại của các vị. Ngài nói, cha Massolari không phải là một người tiếc nuối giáo hội quá khứ, nhưng đã tìm cách thay đổi giáo hội và thế giới qua tình yêu say mê và sự tận tụy hiến thân vô điều kiện. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy noi gương cha Massolari lắng nghe thế giới, nghe những người đang sống và hoạt động trong đó, đón nhận và đáp ứng mọi yêu cầu về ý nghĩa và hy vọng, không sợ đi qua những sa mạc và những vùng tăm tối. Như thế, chúng ta có thể trở thành giáo hội nghèo, cho và với người nghèo, giáo hội của Chúa Giê-xu. Vị linh mục thứ hai Đức Thánh Cha đến hành hương viếng mộ là cha Lorenzo Milani, thuộc Tổng giáo phận Firenze. Tại làng nhỏ Bagbiana, cha tổ chức các trường học trọn ngày để các trẻ em nghèo ở những làng mạc rải rác trên miền núi có thể được giáo dục. Cha qua đời cách đây 50 năm vì bệnh ung thư lúc mới được 44 tuổi. Trong cuộc hành hương tại đây, Đức Thánh Cha đề cao sự hăng say của cha Milani trong việc giáo dục với ý hướng khơi dậy nơi các học sinh đặc tính con người để họ cởi mở đối với Thiên Chúa. Ngài cũng ngỏ lời với các linh mục hiện diện và nhắc nhở rằng giáo hội mà cha Milani đã tỏ ra cho thế giới có một khuôn mặt hiền mẫu và ân cần, nhắm mang lại cho tất cả mọi người cơ hội được gặp Thiên Chúa và mang lại sự vững chắc cho chính nhân vị của mình với trọn vẹn phẩm giá.
Tòa Thánh kêu gọi các phe liên hệ ở Venezuela thương thuyết nghiêm chỉnh để ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay, vì đó là con đường duy nhất. Trong thông cáo công bố tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức các nước Mỹ Châu gọi tắt là OSA, tiến hành tại Cancun bên Mexico từ ngày 19 đến 21 tháng 6 này, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này nói rằng, Tòa Thánh theo đuổi mục đích duy nhất là thăng tiến thiện ích của mọi người dân Venezuela và cổ võ một giải pháp hòa bình và dân chủ cho tình trạng hiện nay. Tòa Thánh tái khẳng định lập trường, theo đó, cần trả lời cho cuộc khủng hoảng này bằng một cuộc thương thuyết nghiêm chỉnh và chân thành từ mọi phía. Ngay từ đầu, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Venezuela đã kêu gọi các tổ chức và lực lượng chính trị tại nước này vượt thắng những quyền lợi phe phái và ý thức hệ, lắng nghe tiếng nói của dân chúng và bảo vệ công ích. Đức Tổng giám mục Auza cũng nhắc lại rằng con đường tiến tới giải pháp hòa bình như Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã viết trong thư gửi chính phủ và phe đối lập ở Venezuela ngày 1 tháng 12 năm ngoái. Qua đó, Đức Hồng Y kêu gọi mở một con đường dẫn tới các cuộc bầu cử tự do và minh bạch, cũng như đề ra những biện pháp giúp cung cấp các đồ cứu trợ nhân đạo, lương thực, thuốc men cho dân chúng. Đức Hồng Y cũng đề nghị trả tự do cho các tù nhân chính trị. Ngoài ra, trong thông cáo tại Cancun, Đức Tổng giám mục Auza kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình hòa bình ở Venezuela. Ngài không quên phê bình quyết định mới đây của chính phủ nước này triệu tập một quốc hội lập hiến. Biện pháp này, thay vì giúp giải quyết vấn đề, thì có thể làm cho tình hình phức tạp hơn và đe dọa tương lai dân chủ của Venezuela.
Sáng thứ Tư 21 tháng 6, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã mở cuộc họp báo để công bố chương trình trợ giúp của Đức Thánh Cha dành cho Nam Sudan. Theo đó, gần nửa triệu Mỹ Kim được dành cho hai nhà thương công giáo tại nước này, một trung tâm huấn luyện giáo chức và tài trợ các dự án nông nghiệp cho các gia đình. Đức Hồng Y nói rằng, vì không thể tiến hành dự án viếng thăm Nam Sudan trong năm nay cùng với Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nên Đức Thánh Cha Francisco muốn biểu lộ cụ thể sự hiện diện và gần gũi của giáo hội với nhân dân Nam Sudan đang chịu đau khổ qua sáng kiến gọi là Đức Giáo Hoàng ủng hộ Nam Sudan. Đức Thánh Cha nồng nhiệt hy vọng có thể đến Nam Sudan càng sớm càng tốt trong một cuộc viếng thăm chính thức. Giáo hội không khép kín hy vọng đối với những miền đau khổ như vậy. Một cuộc viếng thăm chính thức nhằm thu hút sự chú ý của thế giới đối với một thảm trạng im lặng, mang lại tiếng nói cho những người đau khổ và khích lệ các phe lâm chiến gia tăng nỗ lực để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Nam Sudan độc lập khỏi Sudan từ năm 2011 sau mấy chục năm nội chiến. Nhưng chỉ hai năm sau khi độc lập, căng thẳng chính trị bùng lên và biến thành nội chiến. Thêm vào đó, hạn hán trầm trọng tạo nên đói kém, suy dinh dưỡng. Có gần 4 triệu người phải tản cư và ít nhất 28 triệu người cần được trợ giúp lương thực.
Trong số các ngân khoản trợ giúp của Đức Thánh Cha, có 200.000 Mỹ Kim dành để hỗ trợ một chương trình của Caritas Nam Sudan, cung cấp hạt giống lớn nhanh và các nông cụ cho 2.500 gia đình tại những vùng còn có thể canh tác. 112.000 Mỹ Kim khác dành cho Quỹ Liên Đới với Nam Sudan, một mạng công giáo quốc tế, cấp học bổng và một chương trình huấn luyện cho các giáo viên tiểu học. Trung tâm này sẽ đón nhận các học sinh thuộc mọi nhóm chủng tộc để họ có thể học hỏi nhau và sau đó dạy về các gia đình bao dung và hòa giải. 150.000 Mỹ Kim dành để giúp hai nhà thương do các nữ tu thừa sai dòng Thánh Comboni điều hành. Nữ tu Laura Jamie Nhani cho biết, các chị chỉ có những nguồn tài chính rất hạn hẹp để trả lương cho các nhân viên, ít ỏi, và chữa trị đông đảo các bệnh nhân. Ví dụ tại nhà thương của các chị ở thành phố Wau, có 300 bệnh nhân mỗi ngày, tức là 40.000 người mỗi năm, nhưng chỉ có một bác sĩ duy nhất đến đây mỗi ngày và chữa trị những trường hợp khẩn cấp. nữ tu Geminiani nói, thật là khó trả lương cho bác sĩ, nhưng ông, các y tá và các nhân viên khác tiếp tục ở lại giúp các bệnh nhân dù tình trạng bất an và nguy hiểm.
Sáng thứ Năm 22 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 100 tham dự viên khóa họp toàn thể thứ 90 các cơ quan bác ái trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, tiến hành tại Vatican từ ngày 19 đến 22 tháng 6. Trong dịp này, Ngài cảnh giác chống lại cám dỗ tìm kiếm địa vị và sự kính trọng của xã hội trong bậc giáo sĩ. Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc huấn luyện chúng sinh và thường huấn cho các linh mục. Ngài đề cao tấm gương của nhiều linh mục tận tụy phục vụ nơi cộng đoàn của các vị nhiều khi bị thử thách nặng nề. Nhưng Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng phải ý thức về những cám dỗ có thể gặp phải như tìm kiếm một địa vị xã hội dành cho giáo sĩ tu sĩ tại một số miền địa lý hoặc cám dỗ thi hành vai trò lãnh đạo trong những tiêu chuẩn phàm nhân hoặc theo khuôn mẫu văn hóa và môi trường liên hệ. Trong khóa họp vừa qua, ngoài đề tài tình hình giáo hội tại Thánh Địa và việc đào tạo linh mục tại đây, các tham dự viên cũng bàn về tình trạng khó khăn của các giáo hội tại Ai Cập, Syria và Iraq. Các vị sứ thần tòa thánh tại ba nước vừa nói, cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher cũng hiện diện tại khóa họp và tường trình về tình hình các giáo hội liên hệ. Tổ chức ROACO được Tòa Thánh thành lập năm 1968 với mục đích trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. 1/3 các tham dự viên đến từ các tổ chức bác ái công giáo ở Đức như Missio, Miserio, Renovabit, Caritas, Hiệp hội Đức trợ giúp Thánh Địa như Tổng giáo Phận Cơn, Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo, v.v. Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị cuộc đời thầy Nicola Donofrio, tu sinh dòng bệnh viện Thánh Camilo, nên thánh trong đau khổ và bệnh tật.
Ngày 16 tháng 6 năm Thánh 2000, Tòa Giám quản Roma đã chính thức mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong chân phước cho thầy Nicola Donofrio, tu sinh dòng bệnh viện Thánh Camilo de Lelis, qua đời lúc mới 21 tuổi đời. Tại buổi lễ, cha Giuseppe Bressanin, thỉnh nguyện viên án phong chân phước, nói, nhiều nhân chứng đã được yêu cầu kể lại chứng từ, và tất cả đều nói những điều rất tốt đẹp về thầy Nicola và ủng hộ án phong chân phước cho thầy. Nicola Donofrio chào đời trong Thế chiến thứ hai tại Villa Magna, tỉnh Chieti, Bắc Italia, ngày 24 tháng 3 năm 1943, trong một gia đình đạo đức. Mỗi tối, gia đình đều họp nhau đọc kinh mân côi, và chính cậu Nicola là người sướng kinh. Năm lên 7 tuổi, bé Nicola bắt đầu cảm thấy ơn gọi làm linh mục. Một cha dòng thánh Camilo đồng hương rủ Nicola gia nhập chủng viện của dòng này ở Roma, và cậu vui mừng chấp nhận. Nhưng song thân của Nicola quyết liệt chống đối. Bà mẹ thì muốn con gia nhập chủng viện giáo phận ở Chieti sở tại, còn ông bố thì không muốn mất một người phụ giúp trong công việc đồng áng, nên nhất định không để con đi tu. Sau một cuộc giằng co dài dẳng với gia đình, sau cùng, vào mùa thu năm 1955, khi Nicola lên 12 tuổi, cậu được gia nhập đệ tử viện của dòng thánh Camilo ở Roma. Cậu là người linh hoạt vui tính, luôn nở nụ cười trên môi, chân thành trong lời nói và vui tươi trong việc hiến thân quảng đại. Năm 17 tuổi, Nicola được mặc áo dòng và bắt đầu năm tập. Sau tuần tĩnh tâm trước khi lãnh tu phục, Nicola viết trong nhật ký: Lạy Chúa Giêsu, nếu một ngày kia con phải rũ bỏ áo dòng thánh này như bao nhiêu người khác, thì xin Chúa cho con trước khi lãnh nhận áo dòng này lần đầu tiên. Con không sợ chết bây giờ vì con đang ở trong ân nghĩa với Chúa. Thật là dịu ngọt dường nào khi được đến ngắm nhìn Chúa cùng với Đức Maria là mẹ của Chúa và cũng là mẹ của con nữa. Vị giáo tập thời đó có thói quen đòi các tập sinh phải viết nhật ký thiêng liêng về tình trạng tâm hồn của mình. Nicola cũng phải làm như vậy. Rất tiếc là nhiều trang nhật ký tâm hồn của thầy đã bị mất, nhưng một số trang còn lại cũng đủ cho thấy con đường tu hạnh và nhân cách của thầy Nicola. Qua đó, người ta thấy được lòng yêu mến nồng nhiệt của thầy đối với Chúa Giêsu Thánh Thể và mẹ Maria. Cả trong những lúc phải chiến đấu và sống trong tình trạng khô khan, thầy Nicola viết, chúng ta chiến thắng được ma quỷ khi đứng gần Chúa Giêsu và mẹ Maria với các bí tích và lời cầu nguyện. Ngày 7 tháng 10 năm 1961, lễ Đức Mẹ Mân Côi, thầy Nicola được khấn dòng lần đầu tiên với 3 lời khấn như các dòng khác, và thêm lời khấn thứ 4 của dòng Thánh Camilo là phục vụ săn sóc các bệnh nhân với những người đau khổ, dù phải lây dịch bệnh. Ngày nay, câu này được dịch là luôn luôn phục vụ bệnh nhân và người đau khổ, dù có rủi ro cho mạng sống mình. Thầy Nicola rất phấn khởi về ơn gọi dòng Camilo và mong ước trở thành linh mục để phục vụ những chi thể đau khổ của Chúa Kitô. Ngay từ hồi còn là tập sinh, thầy đã tỏ ra là một y tá ân cần. Trong thời gian đó, thầy ghi tên gia nhập Hội Chiến binh Đức Mẹ Vô Nhiễm và đạt tới cấp thứ 3, tức là tận hiến hoàn toàn cho mẹ Maria đến độ hoàn toàn hy sinh bản thân. Cuối năm 1962, thầy Nicola bắt đầu có dấu hiệu bệnh tật, căn bệnh sẽ đưa thầy tới cái chết. Thầy được điều trị tại Bệnh viện Thánh Camilo ở Roma vì bệnh ung thư quái tính, rồi được chuyển sang Bệnh viện Đại học Đa khoa Umberto I để chữa trị bằng tia Colban. Các cuộc chữa trị dường như ngăn chặn được phần nào sự lan rộng của các tế bào ung thư, nên năm 1963, các bề trên cho thầy Nicola được ghi danh theo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Nhưng thứ ung thư đó thuộc loại bất trị và thầy Nicola cũng không nuôi ảo tưởng. Trong một thư gửi cho người Anh là Tommaso, thầy Nicola cho biết mình sẽ không sống lâu và rất buồn vì nỗi đau khổ gây ra cho mẹ hiền vì bệnh này. Nhưng với một nữ tu, thầy cho biết, nếu Đức Mẹ gọi tôi sẽ rất vui mừng ra đi. Thánh Massimiliano Colbe cũng thuộc Hội Chiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm thường dạy rằng, do ý Chúa, việc sùng mộ Đức Mẹ Vô Nhiễm là nòng cốt của mọi sự thánh thiện. Và thầy Nicola vốn là một chiến sĩ nhiệt thành của Đức Mẹ Vô Nhiễm, thầy không bao giờ bỏ đọc Kinh Mân Côi hàng ngày, và thầy coi đây là mối dây tình thương liên kết với Đức Mẹ, một lòng yêu mến, thảo hiếu sâu đậm. Khi thấy bệnh tật đè nặng, một ngày kia, thầy Nicola viết trong nhật ký, con muốn chết sớm, nếu Chúa muốn, để bay lên nơi vòng tay của mẹ. Con muốn đi an nghỉ trên thiên đàng. Vâng, thưa mẹ hiền của con, này đây, sự thanh thản dần dần trở lại trong tâm hồn con, và con có thể ngắm nhìn xa hơn, tất cả vì Chúa Giêsu và mẹ Maria. Tháng 3 năm 1964, thầy Nicola xin được gặp bề trên giám tỉnh để xin cha nói rõ về tình trạng sức khỏe của mình. Cha bề trên buộc lòng phải nói hết sự thật và đồng thời khuyến khích thầy tin tưởng hy vọng nơi Chúa. Vì đối với Chúa, không có gì là không có thể, kể cả phép lạ nếu cần. Thầy Nicola không thất vọng, nhưng sau một hồi suy niệm nồng nhiệt trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà nguyện học viện dòng, thầy trở lại cuộc sống như trước với nụ cười trên môi. Thầy viết cho cha mẹ, con hài lòng vì có thể được chịu đau khổ một chút bây giờ khi con còn trẻ, vì đây là những năm đẹp nhất để dâng lên Chúa một cái gì đó. Tháng 5 cùng năm 1964, các bề trên quyết định cho thầy Nicola đi hành hương tại Lộ Đức và Lisieux bên Pháp để xin ơn lành bệnh. Thầy chấp nhận vì vâng lời, nhưng trong thâm tâm thầy biết là vô ích. Con không xin ơn lành bệnh, nhưng chỉ xin cho được hoàn toàn chu toàn thánh ý Chúa. Ngày 7 tháng 10, lẽ ra thầy Nicola được khấn trọn, nhưng từ nay tới ngày đó không còn giờ nữa. Vì thế, các bề trên xin tòa thánh chuẩn trước để cho thầy được khấn trọn trước thời hạn. Thế là ngày 28 tháng 5, tại nhà nguyện học viện dòng Thánh Camilo ở Roma, thầy Nicola ngồi trên ghế lăn, xanh xao gầy yếu, thều thào thưa, xin vâng, trọn đời đối với Thiên Chúa hằng hữu. Nét mặt thầy hoàn toàn thanh thản, với con tim từ nay không còn dính bén chỉ nơi những sự trần thế. Thầy rất đau đớn, nhưng không tỏ lộ ra ngoài. Thầy vẫn nói, đau khổ là đồng tiền tốt nhất chúng ta có thể dùng để mua nước trời. Thầy càng gia tăng lời cầu nguyện và suy niệm. Tối ngày 12 tháng 6 năm 1964, sau một ngày cầu nguyện không ngừng trước sự hiện diện của những người chung quanh giường, thầy Nicola Donofrio giã từ cõi thế lúc mới được 21 tuổi. Mộ thầy hiện nay đặt tại tầng hầm đền Thánh Camilo ở Buccianico và là nơi liên tục thu hút các tín hữu đến hành hương. Ngày 5 tháng 7 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn thầy lên bậc đáng kính.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.